chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, đừng để người tiêu dùng mất niềm tin về hàng giả. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giữa tuần này giá vàng thế giới tăng vượt mốc 1.280 đô la Mỹ một ao, nhưng giá vàng miếng trong nước vẫn chỉ lình xình ở mức bán ra 36,6 triệu đồng một lượng. Lúc gần 9 giờ sáng ngày 10 tháng 11, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,55 triệu đồng một lượng mua vào và 36,65 triệu đồng một lượng bán ra. Đây là mức giá đã được giữ ổn định từ 3 tuần nay. Nguyên nhân là do tác động của giá đô la Mỹ tự do giảm khiến giá vàng miếng sáng nay ổn định dù giá vàng thế giới tăng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi khoảng 35,2 triệu đồng một lượng bán ra, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ trong nước khoảng 1,4 triệu đồng một lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty xăng dầu Bắc Thái đã triển khai bán xăng sinh học E5 thay thế xăng khoáng A92, RON 92 tại 70 trên tổng số 72 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Cạn. Trong đó, riêng địa bàn Thái Nguyên đã có 50 trên 51 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty triển khai bán xăng sinh học E5 thay thế xăng RON 92. Xăng E5 là xăng RON 92 trộn lẫn 5% ethanol có nồng độ 99,5% khi đốt cháy có mức khí thải độc hại thấp hơn hẳn so với các loại nhiên liệu hóa thạch thông thường. Từ cuối năm 2015, công ty xăng dầu Bắc Thái đã thí điểm bán xăng E5 tại cửa hàng xăng dầu số 7 Gang Thép. Từ năm 2016, công ty xăng dầu Bắc Thái đã đẩy mạnh tiến độ đưa xăng sinh học E5 vào thay thế tại các cửa hàng bán lẻ của công ty. Dự kiến đến hết tháng 11 năm 2017, toàn bộ 100% các cửa hàng bán lẻ của công ty sẽ hoàn tất chuyển đổi sang bán xăng E5, thay thế hoàn toàn xăng RON 92 và đến trung tuần tháng 12 năm 2017, 100% các đại lý bán lẻ của công ty cũng sẽ chuyển sang bán xăng E5 hoàn toàn.
Mới đây, tại địa chỉ số 1 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty cổ phần đầu tư Hải Âu Việt ở Hải Hậu, Nam Định tổ chức khai trương cửa hàng gạo ngon số 21 và ra mắt công ty trách nhiệm hạn nông sản Thọ Khang, đơn vị bán lẻ chính thức các sản phẩm gạo nằm trong hệ thống chuỗi siêu thị gạo ngon toàn khu vực miền Bắc tại Thái Nguyên. Theo đó, tại siêu thị gạo ngon do công ty trách nhiệm hạn nông sản Thọ Khang phân phối và bán lẻ, có đầy đủ các loại gạo là đặc sản các vùng miền trong cả nước được chia thành các dòng sản phẩm như gạo nếp đặc sản, gạo cho gia đình, gạo cho bếp ăn công nghiệp trường học, gạo cho ngày Tết, gạo thượng hạng đến các loại gạo cho người ăn kiêng, gạo cho người tiểu đường, béo phì, cao huyết áp. Các sản phẩm gạo đều được truy xuất nguồn gốc, niêm yết giá công khai. Và tại siêu thị, công ty chỉ áp dụng hình thức bán lẻ. Lý giải về điều này, ông Nguyễn Văn Thọ, giám đốc công ty cho biết.
Khi chúng tôi phát triển hệ thống bán lẻ thì muốn đưa những cái sản phẩm về nông sản như là gạo chúng tôi đang cung cấp đây từ thu mua từ trực tiếp của người nông dân đưa đến trực tiếp tận nhà của người tiêu dùng để người ta được sử dụng cái chất lượng gạo tươi, ngon và đảm bảo cái chất lượng nhất. Tươi đây nghĩa là vừa sát từ thóc ra đem tới người dân. Sản phẩm ở đây thì chúng tôi đều cho xay sát mới. Quy trình xay sát thì sáng nay sát thì chiều chuyển về và đóng gói bao bì luôn, không xay sát số lượng nhiều, không dự trữ kho nhiều.
Tại lễ khai trương, công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang cũng cam kết với người tiêu dùng về chất lượng gạo chính gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu khách hàng sử dụng gạo của công ty không hợp khẩu vị sẽ được công ty kiểm tra, đổi lại và tư vấn sản phẩm gạo phù hợp với nhu cầu của từng gia đình. Việc ra mắt công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Thọ Khang và chuỗi siêu thị gạo ngon đã bước đầu khẳng định với khách hàng Thái Nguyên về thương hiệu, chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng lòng tin với người tiêu dùng, góp phần tạo nên những giá trị chung của hạt gạo Việt Nam.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua những vụ việc như sữa giả, mỹ phẩm giả, rượu giả, quần áo giày dép giả của một thương hiệu nổi tiếng trong nước đã khiến dư luận dậy sóng. Mức độ làm giả ngày càng tinh vi, người tiêu dùng thì khó nhận biết. Việc làm giả nhãn hàng nhãn hiệu không chỉ đe dọa đến lợi ích của nhà sản xuất, nhà kinh doanh mà còn gây hoang mang cho nhiều người tiêu dùng khi chất lượng mình mua về không đúng với giá trị thật của đồng tiền, thậm chí là tiền mất tật mang.
Báo cáo mới đây nhất của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên trong buổi giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố tại đơn vị về công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2017 cho thấy, trong gần 750 trường hợp bị kiểm tra đã có trên 30 vụ hàng giả bị phát hiện và xử lý với tổng tiền phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa trên 550 triệu đồng. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, ngày nay với sự hỗ trợ của máy móc thiết bị hiện đại nên việc làm giả sản phẩm không còn đơn thuần chỉ là giày, quần áo thể thao, bột ngọt mà ngày càng trở nên tinh vi hơn, hướng đến các sản phẩm cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng như đồng hồ, kính mắt mang thương hiệu Casio, quần áo Nike, Lacoste nên việc phát hiện và xử phạt rất khó khăn.
Đối với các giải pháp đối với lĩnh vực hàng giả này thì chúng tôi phải có tăng cường việc tập huấn nhận biết các thông tin về các mặt hàng giả trên thị trường. Tại vì hiện nay thì các mặt hàng giả càng ngày càng tinh vi, giả về nhãn hiệu, về sở hữu trí tuệ. Để các cơ quan chức năng có cơ sở để kiểm tra thì bắt buộc phải có thông tin. Và để có những thông tin đó thì các hãng, các nhà sản xuất, nhà phân phối phải có sự phối hợp, cung cấp thông tin. Và từ đó thì các cơ quan chức năng mới có nhận biết đánh giá hàng hóa giả mạo trên thị trường. Thì ngay như đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng tổ chức tập huấn với hiệp hội VASIP, hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là tổ chức có sự phối hợp rất tốt đối với lực lượng quản lý thị trường nói riêng cũng như các chức năng nói chung. Tổ chức này người ta có những bộ phận chuyên biệt về hàng giả. Người ta đánh giá nghiên cứu thị trường và từ đó là đưa ra những phân tích và những thông tin cung cấp cho các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý các mặt hàng giả.
Trên thực tế, nhiều người tiêu dùng thường có quan điểm, đối với các sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng hay cửa hàng kinh doanh lâu năm có tên tuổi thì rất uy tín. Song qua các đợt kiểm tra thực tế, vẫn còn có những cửa hàng, đơn vị kinh doanh trà trộn hàng giả với hàng thật. Có thể liệt kê một số vụ việc điển hình qua từng năm. Năm 2015, trên toàn bộ cửa hàng với trên 100 sản phẩm quần áo thể thao mang thương hiệu Adidas bị đội quản lý thị trường phát hiện, xử lý. Năm 2016 là gần hàng trăm đôi giày thể thao giả và hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm giả. Và tháng 7 vừa qua, đội quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng Trần Lan có địa chỉ số 582 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, đội đã ra quyết định buộc tiêu hủy 60 tem xe máy hiệu Honda, tịch thu 72 chi tiết phụ tùng xe máy. Trước đó, vào cuối tháng 6, đội đã tịch thu trên 100 chiếc đồng hồ giả nhãn hiệu Casio với tổng trị giá gần 30 triệu đồng tại nhà đối tượng Hà Mạnh Duy ở tổ 16, phường Đồng Quang. Trên thị trường thực tế, không khó để tìm ra những sản phẩm giả thương hiệu, nhãn hiệu, thậm chí người tiêu dùng hàng ngày vẫn đang phải chấp nhận sử dụng hàng giả, nhãn hiệu với nhiều lý do khác nhau.
Hàng chính hãng mặc dù đẹp, chất lượng tốt nhưng giá thành cao, so với điều kiện của bản thân thì phải chờ đến khi khuyến mại hoặc là giảm giá mình mới dám mua.
Em rất ngại với thị trường hàng hóa hiện nay bởi vì là không ít trường hợp mình vào cửa hàng chính hãng nhưng mà vẫn không mua được hàng chính hãng.
Và mới đây, câu chuyện về một thương hiệu cao cấp của Việt Nam nhưng thực tế lại mang thương hiệu Made in China của Khải Siêu thêm một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Song trên thực tế, những sản phẩm đội lốt này không giới hạn ở bất cứ nhóm hàng nào và phổ biến từ cao cấp đến bình dân. Về việc hàng giả đội lốt hàng thật, ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, ngoài thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm, thì sự thiếu hợp tác của các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa với các cơ quan chức năng cũng gián tiếp khiến cho tình trạng này diễn ra phổ biến. Phần lớn các đơn vị sản xuất nhỏ đều không có lực lượng, kinh phí cho công tác phòng chống hàng giả, nên việc phòng vệ gần như không có. Thêm vào đó, họ cũng e ngại thông tin cho cơ quan chức năng hay các phương tiện thông tin đại chúng, sợ rằng người tiêu dùng tránh hàng giả, vô tình cũng tránh luôn hàng thật. Và việc thiếu cơ sở thông tin từ phía nhà sản xuất gây khó khăn cho chúng tôi trong việc phát hiện, đối chiếu hàng hóa. Và thời gian qua, vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng bởi hàng giả không chỉ sản xuất trong nước mà còn được sản xuất ở nước ngoài. Bên cạnh làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng, thì những năm gần đây trên thị trường còn xuất hiện hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, giả mạo xuất xứ Việt Nam như bột giặt, mì chính, phân bón, mỹ phẩm. Thị trường tiêu thụ thường tập trung vào địa bàn các chợ nông thôn, nơi điều kiện kinh tế chưa phát triển hay những nơi tập trung đông sinh viên.
Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp cuối năm, tình hình lưu thông trên thị trường cũng sẽ tăng và vi phạm chung sẽ tăng. Trong đó có vi phạm về hàng giả thì chúng tôi cũng tăng cường tích cực kiểm tra để làm sao mà phát hiện ra những vụ việc hàng giả, xử lý triệt để, đảm bảo cho hàng hóa đến tay người tiêu dùng và chất lượng. Đối với các thông tin mà người dân cũng như người tiêu dùng phát hiện ra khi gặp phải thì chúng tôi cũng rất mong được sự cung cấp thông tin. Mọi người có thể cung cấp thông tin đến đội quản lý trường thành phố Thái Nguyên ở số 6 đường Nguyễn Văn Tám, trực tiếp là số điện thoại 0208 3854049, hoặc số cầm tay của tôi là 0977 300700. Ngoài ra thì còn có thể cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng như công an thành phố, công an phường xã sở tại. Từ đó thì cũng có phối hợp với các cơ quan chức năng như đơn vị quản lý trường hoặc cơ quan công an để phối hợp xử lý cái vấn đề về hàng giả.
Dịp cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất, buôn bán tấp nập, hàng hóa lưu thông lớn, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân tăng cao, nên các vi phạm về hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp. Do vậy, để góp phần kiểm soát, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, nắm bắt địa bàn và khai thác nguồn thông tin theo khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng về các đối tượng vận chuyển, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chống buôn bán vận chuyển kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, tập trung xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để răn đe. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin về hàng hóa, đồng thời mua hàng tại những cơ sở uy tín đã được kiểm định về chất lượng. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong mục này tuần sau.